This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Hôm nay thứ tư rồi, lẹ quá.
Đúng rồi, thời gian trôi rất là nhanh. Mới đây đã đến giữa tuần rồi và cũng đến hơn nửa tháng 6 rồi. Lây hoay cũng đã nửa năm. Thời gian trôi rất nhanh. Tiến Dũng khỏe không?
Vâng, rất là khỏe, rất là khỏe. Thời tiết hôm nay thì rất thịt thì mát mát, 88 độ, rất là đẹp. Ngày mai thì đông một chút. Thị trường chứng khoán thì xanh xanh đỏ đỏ, nhưng mà tôi nghĩ là cái màu xanh này nó nhẹ thôi, không có upset nhiều lắm ngày hôm nay. Bởi những report sáng này thấy nó rất là bình thường, thưa vị. Trước khi gửi đến vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, chắc tôi xin mời quý vị đi qua một thị trường chứng khoán ha. Dow Jones thì lên được 56 điểm, hiện tại là 38.834 điểm. NASDAQ thì lên được 5 điểm, 17.862 điểm, một số kỷ lục, thưa vị. S&P 500 thì lên 13 điểm, 5.487 điểm. Dầu thô lên được 20 xu, 81 đồng 77 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 4 đồng 70 xu, 2.342 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.51, 30 năm là 7.05. Ở Việt Nam thì vàng mua vào vẫn như vậy, 75,5 triệu, bán ra 76.980 ngàn đồng cho một lượng. Vàng, ví dụ nghĩ rằng bây giờ hiện tại Việt Nam vẫn dầu nhờ án bình bất động. Tại vì họ không biết cái giá trị của nó sẽ lên bất cứ lúc nào. Không có xuống nữa mà sẽ lên bất cứ lúc nào, thưa vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng khá là thú vị, thưa vị. Nếu vị nào đã từng ở những tiểu bang hẻo lắm đó, thì chúng ta cũng biết chẳng hạn như là về West Virginia, Indiana, hay là ở những tiểu bang như là ở bên Ohio, thì những tiểu bang nó buồn lắm. Ví dụ đã từng đến những tiểu bang này, thật sự nhiều, tôi cũng được rất là nhiều tiểu bang trên Hoa Kỳ, vậy nhiều tiểu bang đến buồn lắm luôn, buồn thê thảm luôn. Đến North Carolina ok hơn là South Carolina cũng buồn lắm luôn, rồi thì vui chút nhiều cái bang. Nhưng mà những cái bang mà buồn như vậy đó, thì cái cơ hội sống sót của những cái cửa tiệm gọi là fast food đó, như là McDonald's, Burger King, thì cũng rất là cơ hội của họ trong thời điểm này, đặc biệt trong thời điểm này sẽ rất là khó khăn. Tại vì đối với những người nghèo đó, những người mà low income đó, trước đây McDonald's như 2-3 đồng chả là vui vẻ, hay là 5 đồng là mắc nhất rồi. Nhưng bây giờ nó lên nữa thì tối với họ là một cái món ăn xa xỉ. Như sáng hôm nay thì Pizza Hut đã đóng cửa 15 cửa tiệm ở Indiana. Đây là bản tin buồn khi mà người dân Hoa Kỳ, ví dụ cũng có bản tin song song đó là trên 18 triệu người, nó gọi là nằm trong cái dạng mà nghèo, hộ nhà nghèo. Giống Việt Nam gọi là hộ nhà nghèo đó. Khi mà nhiều cái cửa tiệm fast food đã đóng cửa, những cái tiểu bang mà họ cho rằng cái doanh thu của họ không đạt được nữa, bởi vì người nghèo mà ăn không được nữa, thì coi như là xong rồi. Trong khi đó thì Nvidia đã đưa ra một cái report sáng nay, cái mức cổ phiếu của họ giá trị nó cao nhất thế giới, ngất ngưỡng luôn, 3.340 tỷ. Cái market value của họ hiện tại là 3.340 tỷ Mỹ Kim, nó vượt qua xa Apple và Microsoft về cái tổng giá trị của cái cổ phiếu của họ. Thì thấy wow, gắn là ha, tức là họ thứ ba ngày hôm qua nó lên 300%. Bởi vậy cái Nasdaq nó lên kỷ lục, liên tục lên hoài. Cái vấn đề có nhiều người hỏi rằng quý vị có nên mua những cái cổ phiếu này, nắm giữ cổ phiếu này hay không? Riêng cá nhân về Tiến Dũng thì nói đơn giản là không. Riêng cá nhân về mình thôi nha, tùy vị. Tại vì những cái cổ phiếu này họ đã mua từ khai sơ, từ ở xa xưa, cổ phiếu này mới ra đời. Chẳng hạn như Facebook trước đây, dù vẫn Dũng mua vào thời điểm 2006, 35 đồng. Khi mà nó lên mấy trăm đồng, ví dụ như mình mua 10 ngàn, bây giờ mình bán 50 ngàn, mình còn giữ lại cả mấy trăm ngàn, ví dụ như vậy. thì mình hold it, mình lấy một vốn một lời lại rồi. Ví dụ nha, mình mua 10.000, mình tổng cái giá trị cổ phiếu bây giờ là 50.000, ví dụ sẽ rút 30.000 và giữ 20.000 trở lại, ví dụ như vậy. Tức là mình vừa lấy vốn 200% phần lời bỏ túi, số còn lại để đó lên xuống kệ mày, tao không cần biết, nhưng mà at least mình đã có tiền vốn, tiền lời bỏ túi rồi. Và mình holding, cái này gọi là holding stock hay là long term investment. Nhưng mà bây giờ chúng ta ngang nhiên nhảy vô thì cổ phiếu nó quá cao, mà chúng ta thường gọi là over value. Đâu, không mua. Vấn đề chỗ này, tại sao có nhiều người mua nó mới lên chứ? Đó là vì không phải là broker. Cái hạn như dùng cái công ty, thí dụ như là New York Life, họ là một những công ty mà bán về life insurance hay ơi về những cái bảo hiểm về nhân thọ, thí dụ như vậy. Họ lấy tiền bảo hiểm, thí dụ mua bảo hiểm, họ lấy tiền làm gì? Họ phải đầu tư chứ. Họ sẽ đưa qua những người broker. Broker, I give you $10 million. Mày muốn làm gì làm, chuyện của mày. Có lời đưa cho tao được rồi. Ok, tao muốn lấy 20% đó. Thì broker nói ok. Họ sẽ lựa những người broker nào giỏi nhất ở New York. Và những người broker đó cầm 10 triệu của New York Life. Thí dụ nha. À, Nvidia ngày mai nó sẽ lên 5%. Tôi mua 10 triệu. Đánh như đánh bài vậy. Bao nhiêu 10 triệu. Ngày mai họ lời được 5 triệu. Thí dụ như vậy. Họ lời nhiều như vậy. Họ lấy 2 triệu rưỡi hay là 50%. Tức là họ trả tiền lời cho New York Life. Số còn lại họ bỏ túi. Đó là cái những người middleman đứng ra lấy tiền của investor để invest xong rồi trả tiền lời lại cho họ. Thay vì chúng ta đầu tư vào nhà cửa, chúng ta đầu tư vào vàng, chúng ta đầu tư vào hãng xe, thì chúng ta đầu tư thẳng luôn về đưa qua cái người broker. Anh làm không cần biết bao nhiêu, 10 triệu này tôi cần lấy 20% tiền lời, tức là 10 triệu tôi có 2 triệu. Ví dụ như vậy, nên bây giờ nếu mà nhảy vô thì nó, nếu mà chúng ta là con lẻ đó, những người stock trader đó, thì chúng ta lựa những cái penny stock, những cái dollar stock hay là 10 đồng, 20 đồng, chơi cho vui đi. Còn nếu mà nhảy vào những cái này thì chúng ta mua, chúng ta thật thí dụ nha, chúng ta mua 1 triệu, có 1 triệu rồi bỏ vô 1 triệu, mai nó xuống 20%, mất 200 ngàn. Đau lắm cái thưa vị. Nên đối với Dũng hỏi là có yes hay mua hay không? Trả lời thẳng luôn là no, theo cá nhân mình nha, là no, còn mấy người tùy với vị. Và cái tiếp thì liên quan đến Detroit, một cái thành phố tiểu bang mà có nhiều hãng xe nhất cái thuyền. Và sáng hôm nay thì ông John Murphy, một nhà gọi là security analyst, tức là ông của nhà băng America, thì ông này coi là cái nào nó an toàn thì đầu tư, cái nào không an toàn thì rút vốn ra. Thì ông đã mạnh dạn kêu gọi ba hãng xe lớn của Mỹ là hãng xe Ford, hãng xe GM và hãng xe Chrysler. Hiện tại bây giờ thì nó có đổi cái tên là cái Chrysler thì nó có là để nhận nhớ gọi là cái gì Stellantis. Thì ông kêu ba cái hãng xe này nên rút ra khỏi Trung Quốc càng sớm càng tốt, chứ tôi biết. Tại vì trước khi dùng cái từ chợ búa đó, trước khi ôm đầu máy không thật sự là như vậy, dùng giải thích chứ vị luôn. Tại vì ông cũng nói rằng trong cái cuộc chiến nó gọi là Star Wars, tức là mình nói là Star Wars, những cuộc chiến vì sao, thì bây giờ những cuộc chiến về xe, ngày 1 tháng 8 tới đây, tất cả những chiếc xe nào của Trung Quốc, đặc biệt là xe điện nhập vào Hoa Kỳ 100% tiền thuế. Ví dụ như chiếc xe đó 10.000, nhập vào Mỹ sẽ thành 20.000. Và 20.000 bán vào Mỹ lợi 20% đi là bao nhiêu? Là khoảng 24.000. Ví dụ như vậy. Thì bây giờ Trung Quốc đang suy nghĩ rằng nếu mà vậy thì làm sao có lợi, ai mua, đúng không? Nên họ sẽ tìm những cách nào đó để trả đũa lại. Nhưng mà ai đâu xa đâu. Ba cái ông nội lớn này, ba cái hãng xe Mỹ đã đưa vào Trung Quốc, họ hy vọng rằng họ sẽ mua những cái linh kiện của Trung Quốc gắn vào cái xe của mình rồi để ship qua Mỹ bán, thì giá thành nó rẻ hơn và dễ bán hơn. Ví dụ cái cục pin là một trong những cái quan trọng nhất. Cái xe GM làm ở Trung Quốc, gắn cục pin Trung Quốc vô cái cửa Trung Quốc, cái kiến Trung Quốc này, mua đồ rẻ thiệt rẻ, nhập vào Hoa Kỳ bán thì nó rẻ hơn. Nhưng bây giờ cái xe mà đồ Trung Quốc là không được nhập vào Hoa Kỳ, với điều kiện đóng 200% thuế đi, hãy nhập vào. GM, những cái xe như là GM, xe Ford, xe Chrysler làm sao mà nhập vô bán được. Nên ông Murphy nói rằng đi càng sớm càng tốt, trước khi ôm đầu máu thiệt. Cái về vấn đề này nữa, những cái hãng xe hiện tại gì đang nằm trong một cái lực bộ, tức là trong một cái gọi là cái lực vòng lẫn quẩn, cái gì điện thì sản xuất không ai mua là một trong những cái lỗ. Ví dụ toán không lầm là ngày hôm qua Ford đưa ra lỗ thêm 1.3 tỷ nữa, hãng xe Ford đó. Là xe điện không xong, xe xăng thì ngưng hết, tại vì 2035 là không được bán xe xăng nữa. Tại sao sản xuất xăng bây giờ ai mua? Ví dụ như vậy. Nhưng mà xe xăng là cái nguồn cung cấp tiền lời nhiều nhất trong các hãng xe, chứ không phải xe điện là lỗ liên tục. Và bây giờ họ không biết sao đó, ngưng xe xăng, sản xuất xe điện sản xuất không ai mua, đóng cửa chắc luôn. Ngày hôm qua thì chúng ta biết rồi, đúng không? Một cái công ty Fisker đã đóng cửa bankruptcy bởi vì là xe điện không ai mua, cái quý vị. Đây là cái vấn đề. Hiện tại bây giờ một vấn đề rất lớn của Hoa Kỳ, cái quý vị. Bản tin kế tiếp thì trong bối cảnh nhiều cái tiểu bang, những người làm lương giờ đó, họ không được happy lắm. Tại vì họ nói rằng nó thiếu nhân viên. Và có những người đi làm bây giờ phải làm nhiều việc hơn cho những người nhân viên khác. Tức là multiple job hay là gọi là multiple task. Họ phải làm nhiều việc hơn. Thì qua một cái khảo sát mới nhất trên 431.000 người trên 50 tiểu bang của Mỹ, tức là 50 tiểu bang họ đều khảo sát hết, thì họ cho thấy rằng thật sự có những tiểu bang rất là happy, hạnh phúc khi họ làm lương giờ, và có mặc dù họ làm công việc thêm một vài công việc khác họ vẫn happy. Và đây là những cái tiểu bang chúng tôi biết luôn, đầu tiên đứng đầu bảng Oregon là trong những một trong những tiểu bang đứng top của 50 tiểu bang của Mỹ là có cái số người happy nhất và làm việc lương giờ. 75% phỏng vấn 100 người, 75 người nói là tôi vui vẻ đi làm xong về. Thứ nhì là North Carolina 70%, thứ ba là Virginia 66%, thứ tư là Connecticut 60%. Cái thứ vị, đó là những người gọi là happy amazing. Nhưng có những tiểu bang là không được happy. Lạ, cái này cũng nằm trong Connecticut, một cái thành phố nhỏ được phỏng vấn là đến 40%. Nói riêng về tiểu bang, nhưng mà Connecticut có một cái thành phố nữa là trong cái 40% đứng đầu bảng là không có vui. Indiana là 34%, Oklahoma là 19%. Trong khi đó, có một report mới nhất đưa ra là 18 triệu người Mỹ, chính xác là 18.300.000 người cho rằng the children of house poor. Wow, nước tiếng Mỹ có câu này nha quý vị, là những đứa con nhà nghèo. Ví dụ nghĩ là wow, tưởng là Mỹ không có câu này nhưng mà có, tức là children of house poor, tức là những đứa con nhà nghèo. Hiện tại bây giờ là 18.300.000 những đứa con nhà nghèo, và họ cho biết rằng những người này đã bắt đầu rớt vào cái cảnh nghèo túng khi mà tổng số income của họ phải trích ra 30% hoặc trên nữa cho những cái tiền nhà, mướn nhà, tiền điện, tiền nước, tiền gas và những cái tiền chi phí về đi chợ. Wow, tức là thấy rõ ràng cũng mệt ha. Và những người này là nằm trong cái dạng con nhà nghèo, the children of house poor. Và những cái bang đứng đầu là California. Nhiều thấy là nhiều người bỏ tiểu bang California đi rất là nhiều nha. Đi qua bên Georgia có, là bên Texas có, là hai tiểu bang. Và tiểu bang thứ ba là tiểu bang ở bên Florida. Những người giàu có từ cái tiểu bang California đã bỏ tiểu bang này đi. Tại vì sao? Giàu với nuôi nghèo. Nên thuế má họ bị đập lên, họ sợ lắm. Tiền lương bây giờ là 20 đồng một giờ minimum nha. Đứng thứ nhì là Hawaii. Hawaii thật sự là người nào đã từng đến Hawaii rồi, đi đến một lần rồi, ở cả 10 ngày rồi, đi hết các đảo rồi. Chán lắm luôn, ví dụ nó thiệt. Đi ra đường một chai nước, nếu mà có cái cửa tiệm ABC đó, thì chai nước vô mua 2 đồng, ra ngoài là 5 đồng một chai nước, một cái bottle water, tất cả mọi thứ đều import từ nước ngoài hết. Từ nước ngoài mà ngay cả nước Mỹ, chở vô nước uống của vậy. Hawaii không có làm nước uống nha, nên đi vòng chán lắm. Đến thứ ba là New York, ba tiểu bang này đứng đầu về con nhà nghèo, California, Hawaii và New York. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về Dr. Vivek Murthy. Ông này người Ấn Độ, và ông này là bác sĩ surgeon, tức là surgeon là bác sĩ phẫu thuật đó. Và ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ nên để một cái label cho các cơ quan gọi là về social media, những mạng xã hội, giống như là thuốc lá và rượu bia. tức là hút thuốc lá nhiều, ung thư phổi, uống rượu nhiều gây ung thư, ví dụ như vậy. Thì ông nói rằng children ngày hôm nay, những cái patient của ông đó, và những cái người mà ông biết được, những người bác sĩ report đó, thì những đứa trẻ ngày hôm nay bị bệnh trầm cảm rất là cao. Wow, thật sự đã bị thấy trầm cảm là như thế này nè. Nó cầm đi điện thoại lên, bị hỏi là con ăn cơm gì chưa? Được, bấm điện thoại nè. Mẹ hỏi ăn cơm chưa? Rồi. Con có việc có vậy không? Yes. Yeah. Cái bài này nói nè. Nó lên cao, rất rất là cao mà nằm trong cái sự báo động luôn. Ví dụ thấy thật sự ra mình không, không, mình không có con, mình không có nói, nhưng mà mình thấy những đứa trẻ ngày hôm nay, nếu mà nói về con hư tại gia đình thì đúng, cha mẹ ngày hôm nay rất là dễ dàng với con cái. Nên đi cũng thấy rằng cái giáo dục con mình hồi xưa ở Việt Nam, mặc dù nó khắt khe như vậy, nhưng mà sau này nó lớn lên nó dễ thành người hơn. Thưa quý vị, con cái ngày hôm nay mình thấy rất là đơn giản, cần cái gì được cái đó, muốn cái gì được cái đó, hình như là cuộc đời của nó sau này nó thành ra 80% là selfishness, rất là ích kỷ. Thôi thì hèn nhát lấy xét, ví dụ chỉ nói rằng quý vị đừng có đổ tội cho xã hội, cũng đừng có đổ tội cho nhà trường, nhưng mà chính cá nhân mình cũng là gánh một cái hậu quả nếu mà mình không có trách nhiệm với con mình từ ngay bây giờ. Thì thưa quý vị, đây có thể cuối cùng xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, thì đối với những bậc cha mẹ mà có con cái điều mà đáng lo ngại nhất á, là thứ nhất là vướng vào những cái fentanyl, ma túy đồ. Thứ hai là vướng vào game. Cái thứ ba là mạng xã hội. Thì nói về mạng xã hội thì đúng như là không, nó không có lỗi gì hết, là do lỗi ở con người thôi. Thì cái mạng xã hội không chỉ riêng con nít mà người lớn đôi khi Dũng Nghiêm thấy cũng bị nghiện nữa. Nhiều khi khi mà vô tình cầm cái điện thoại lướt thì trên mạng xã hội nó có đủ thượng vàng hạ cám trên đó. Mình coi hết cái này khác mà mất mấy tiếng đồng hồ mình cũng không biết đâu. Thì nói về con nít đó, thì như bản tin có nói thì đúng là nếu mà con nít nó vướng vào cái này, nó nghiện cái này, thì nó sẽ gây ra cái bệnh trầm cảm, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe tâm thần, nó sẽ ít giao tiếp hơn, nó sẽ không có giao tiếp và nó thu mình vô một cái góc nhỏ nào đó, nó chỉ biết có cái mạng xã hội mà nó suốt ngày trên đó thôi, TikTok rồi Facebook rồi Instagram rồi đủ thứ hết. Còn quan trọng là mình, đối với người lớn mà mình giáo dục con nít, là mình phải biết lựa chọn những cái gì để mình xem, và ngoài ra ra ngoài outdoor bên ngoài vận động tập sức khỏe, và hướng con cái của mình đến những cái hoạt động xã hội khác, thì mình sẽ giảm và hạn chế được cái chuyện đó nữa. Ví dụ như mình chỉ coi lên mạng xã hội để mình xem tin tức thôi, chẳng hạn như xem nghe chương trình kinh tế thị trường, xem chương trình của Tiến Dũng thì cũng hết nửa tiếng đồng hồ rồi. Thì mình biết lựa chọn những cái mạng xã hội đó thì mình sẽ không có bị nghiện. Chứ nếu không, Dũng Nghiêm thấy cũng có nhiều gia đình, hoặc là những cặp đôi hẹn hò mà Dũng Nghiêm cuối tuần đi thấy uống cà phê gì mà hẹn hò nhau, ngồi uống cà phê mỗi người cầm cái điện thoại, không ai nói chuyện với nhau, không biết để hẹn hò làm gì á Tiến Dũng.
Giờ Dũng hỏi thiệt Dũng Nghiêm nè, Dũng Nghiêm có mấy đứa con?
Hai.
Bao nhiêu tuổi?
Nó đang tuổi teen đó Tiến Dũng.
Ờ, vậy thì con Dũng Nghiêm có xài những cái điện thoại trên mạng xã hội nhiều không?
Dĩ nhiên rồi, làm sao mà tránh khỏi chuyện đó, Tiến Dũng cũng vậy mà đúng không?
Tôi sẽ hỏi Dũng Nghiêm nè, vậy anh Dũng Nghiêm có, nếu trường hợp như vậy Dũng Nghiêm có con, thôi nó nhạy cảm chuyện gia đình. Thôi mình không nói lên đây đâu, nhưng mà thật sự cá nhân, chính cá nhân quý vị đó, mặc dù cũng thấy rõ rất là khó, cha mẹ ngày nay thật sự là bất lực với con cái của quý vị nên đâu phải đó. Nhưng mà thời nhỏ Dũng cũng vậy, hồi nhỏ mình cũng vậy, ở Việt Nam thì nó không phải là điện thoại như cái những thứ mùi khác, nhưng mà khi Dũng gọi là hư thân mất nết á, thì má Dũng nói một câu, nếu mà má không dạy con thì ra đời, đời sẽ dạy con. Nhưng mà Dũng ấm cái câu này lắm luôn, đúng là như vậy. Nếu mà nhà không dạy thì ra đời, đời sẽ dạy, và lúc đó nó sẽ học cái bài đó cài cú lắm. Nhưng cái vấn đề thì Dũng sẽ rất là biết ơn cha mẹ của mình, bởi vì có một lời cảnh cáo trước. Còn ngược lại, nếu vị không có một lời cảnh cáo trước cho con của mình thì nó sẽ trách nhiệm. Tại sao cha mẹ không nói để con vướng vào tích thì giờ này không cách gỡ lỗi của mình. Nên cha mẹ của ngày hôm nay bị đứt cất thật và giả dỗ con của mình nói ít được vừa dầm học. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị không có giúp anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, gia đình xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 1160 AM.